là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Chiều ngày 9 tháng 8, tại Công an thị xã Đông Hòa đã diễn ra hội nghị sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, địa bàn giáp tranh giữa Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Đông Hòa. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã. Về phía huyện Vạn Ninh có ông Trần Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Công an huyện cùng lãnh đạo các đội nghiệp vụ hai xã Đại Lãnh và Hòa Xuân Nam. Qua một năm thực hiện quy chế phối hợp, công an hai địa phương đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự ở hai địa bàn giáp ranh, đã phối hợp trao đổi cung cấp 79 tin có giá trị tố giác tội phạm, giúp công an hai địa phương điều tra làm rõ 12 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đã tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lập biên bản 3.546 trường hợp, phạt tiền hơn 8,2 tỷ đồng. Công an quân sự đứng chân trên địa bàn hai xã giáp ranh là Hòa Xuân Nam và Đại Lãnh đã phối hợp tổ chức hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh, qua đó giải tán hàng trăm nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và hàng chục điểm đánh bạc nhỏ lẻ. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, công an hai địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, thường xuyên phối hợp mở các đợt tuần tra kiểm soát, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn giáp ranh, tiếp tục kiềm chế, làm giảm tội phạm và tai nạn giao thông tại địa bàn giáp ranh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa đã khen thưởng cho hai tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh hai địa phương. Chiều ngày 9 tháng 8, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2024 với sự tham gia của hơn 100 cán bộ công đoàn qua các thời kỳ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, khái quát sự ra đời của giai cấp công nhân và Công hội Đỏ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn qua các thời kỳ của cách mạng Việt Nam, những bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn hiện nay, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam cùng với sự phát triển của công đoàn tỉnh, công đoàn thị xã Đông Hòa không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã. Nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn được công đoàn tổ chức hiệu quả như Một triệu sáng kiến, Tết xâm vầy, Tháng công nhân, v.v. hỗ trợ chăm lo cho công nhân, viên chức, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hai đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở. Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Hòa vừa kết thúc giám sát việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và thực hiện chương trình hành động của từng đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã từ năm 2021 đến nay tại 6 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã gồm tổ 2 xã Hòa Tân Đông, tổ 3 phường Hòa Vinh, tổ 6 xã Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam, tổ 7 phường Hòa Hiệp Nam, tổ 8 phường Hòa Hiệp Trung và tổ 9 phường Hòa Hiệp Bắc. Đoàn giám sát đã nghe đại diện các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã báo cáo việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp và thực hiện chương trình hành động của từng đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã từ năm 2021 đến nay. Qua đó làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề xuất kiến nghị xem xét, điều chỉnh, khắc phục nhằm góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu dân cử trong việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri, củng cố mối quan hệ gần gũi gắn bó giữa đại biểu với nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Qua giám sát, ông Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, trưởng đoàn giám sát, đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã cần tăng cường giám sát những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được tổ đại biểu ghi nhận, tiếp thu chuyển đến Ủy ban nhân dân thị xã và các ngành có chức năng sớm quan tâm xem xét, giải quyết dứt điểm, hạn chế tình trạng những ý kiến kiến nghị của cử tri kéo dài làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Ủy ban nhân dân thị xã vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chỉ thị số 11 ngày 4 tháng 7 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Theo đó, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức tổng kết đánh giá những công việc đã làm được, chưa làm được, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và những năm trước để bổ sung hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 sát tình hình thực tế, không để lúng túng khi có thiên tai xảy ra, xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình, đồng thời phối hợp tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, điều động của Ủy ban nhân dân thị xã. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, rộng rãi cho cộng đồng, triển khai thực hiện pháp luật về phòng ngừa, ứng phó thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh, phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng chống các loại hình thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân. Thường xuyên kiểm tra các kế hoạch sửa chữa, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, đặc biệt là các khu vực sung yếu, ven sông, vùng trũng thấp, sạt lở, v.v. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz.
Soi bóng đá bia giáng
theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo quy định tại Điều 73 Luật Lâm nghiệp, chủ rừng có những quyền chung như sau. 1. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật. 2. Được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 3. Sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo quy định của luật này và pháp luật về đất đai. 4. Được cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng. 5. Được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác theo quy định để bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, được hưởng lợi từ công trình hạ tầng, phục vụ bảo vệ và phát triển rừng do nhà nước đầu tư. 6. Được nhà nước bồi dưỡng giá trị rừng, tài sản do chủ rừng đầu tư, xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu hồi rừng. 7. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai. 8. Hợp tác liên kết với tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để bảo vệ và phát triển rừng. 9. Được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Theo quy định tại Điều 74 Luật Lâm nghiệp, chủ rừng thực hiện nghĩa vụ chung như sau. 1. Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo quy chế quản lý rừng, quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng. 3. Trả lại rừng khi nhà nước thu hồi rừng theo quy định của luật này. 4. Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng. 5. Phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng. 6. Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, quản lý rừng bền vững là phương thức quản trị rừng bảo đảm đạt các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, không làm suy giảm các giá trị và nâng cao giá trị rừng, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chứng chỉ quản lý bảo vệ rừng bền vững là văn bản công nhận một diện tích rừng nhất định, đáp ứng các tiêu chí và quản lý bền vững. Mục tiêu chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là đến năm 2025 có 500.000 hectare rừng có chứng chỉ và đến năm 2030 có 1 triệu hectare rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Có thể nói, việc quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng thời gian qua đã được những kết quả tích cực, từng bước nâng cao nhận thức, năng lực về thực thi quản lý rừng bền vững cho đội ngũ cán bộ lâm nghiệp, các cấp, các chủ rừng, cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp. Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp chế biến gỗ trở thành một ngành kinh tế quan trọng, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm gỗ Việt Nam có uy tín trên trường quốc tế và trong nước. Phấn đấu đưa Việt Nam nằm trong các nhóm các nước hàng đầu thế giới về sản xuất, chế biến xuất khẩu gỗ và sản phẩm của gỗ. Chính phủ cũng yêu cầu ngành lâm nghiệp tiếp tục bảo vệ, khôi phục và phát triển vốn rừng, duy trì tỷ lệ che phủ của rừng ở mức ổn định từ 42-43% trong những năm tới, đồng thời tiếp tục điều chỉnh cơ cấu các loại rừng theo hướng hợp lý, bảo đảm đa dạng hóa nguồn thu gắn với việc duy trì và nâng cao chất lượng rừng và các loại hình dịch vụ hệ sinh thái rừng. Để phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả, cần đẩy mạnh theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, khai thác rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm nguyên liệu gỗ hợp pháp trong chế biến, thương mại gỗ và sản phẩm gỗ. Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển theo hướng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản xuất các sản phẩm chế biến sâu có giá trị tăng cao. Cùng với việc xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên phạm vi cả nước những năm qua đã khẳng định hướng đi đúng đắn, góp phần nâng cao đời sống của người làm nghề rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, các nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng cho các chủ rừng, một mặt tăng thu nhập cho người dân, mặt khác là đòn bẩy tài chính nhằm đầu tư nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững, chống biến đổi khí hậu hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã thực hiện.
Sau đây là thông báo. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. Tuyển 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên, canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên, quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng, quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Là nam nữ tuổi từ 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động có thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét nâng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động, làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại văn phòng công ty, liên hệ số điện thoại Miss Vẫn 0934 761 796.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.